This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn. Chúng ta ngày hôm nay nấu ăn cùng với lại đầu bếp Mỹ Liên của chúng ta. Kính thưa quý vị, chị Mỹ Liên là một chuyên gia về nấu ăn. Rất là nhiều những cái món chị nấu được nhiều người yêu thích. Bởi vì không những nó ngon, tuyệt, hợp khẩu vị. Nhưng mà cái cách trình bày của cái món ăn này rất là đẹp mắt. Chương trình Bếp Sài Gòn cùng với lại nữ đầu bếp Mỹ Liên của chúng ta được thực hiện 2 tuần một lần trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Ngày hôm nay là ngày của đầu bếp Mỹ Liên của chúng ta. Hoàng Tính xin được chào chị đang có mặt trên đường live ngày hôm nay.
Xin chào Hoàng Tính. Yeah. Chào tất cả các bạn thính giả nghe đài. Chúc chị... mọi người cha ngày hôm nay có một ngày lễ Saturday. Yeah. Thật là hạnh phúc bên những người thân yêu của mình. Chúc Hoàng Tính cũng vậy nha.
Cảm ơn chị cũng khỏe không chị?
Chị khỏe, cảm ơn em.
Chị khỏe ha. Khi mà bắt đầu mình nhận phone, mình gọi, không phải Hoàng Tính gọi thôi quý vị, tâm sự cùng quý vị trước. Gọi đến thì chị Mỹ Liên, thấy chị Mỹ Liên rất là bận rộn lắm. Ngày hôm nay chắc chị cũng rất là bận với những cái order mà quý vị đồng hương của chúng ta hoặc là các hội đoàn có order chị với những cái món ăn ngon, phải không chị?
Đúng rồi, nhưng mà chị đã sắp xếp xong hết rồi. Bây giờ để thời giờ ngồi trò chuyện với Hoàng Tính và các bạn khán giả nghe đài thân mến.
Nhưng mà trước khi chị trò chuyện, chị có thể chị bật mí cho bà con đồng hương biết là ngày hôm nay chủ yếu là các hội đoàn đã nhờ chị order cái món gì chị?
Có cái nhà thờ gần nhà chị, gần khu vực chị ở. Chị ở cái city Wiley, có cái nhà thờ ở Taxi, tức là ở kế bên. Thì các bạn ở đó hôm nay chắc chị nghĩ chắc cũng làm một cái liên hoan nhỏ nhỏ, cho nên là đặt bò kho bánh mì thôi.
Wow. Wow, nghe cái bò kho bánh mì là thấy hấp dẫn phải không thưa quý vị? Đi lễ sáng rồi bắt đầu chúng ta vào căng tin nhà ăn của nhà thờ thì chúng ta có được một cái món ăn cũng rất là ngon, bánh mì bò kho. Trời ơi, còn gì mà ngon bằng nữa, chị nói bắt thèm. Mặc dù là ngày hôm nay không phải là chị Mỹ Liên của chúng ta chỉ mình cái món bò kho nha ha. Ngày hôm nay chị sẽ chỉ bà con đồng hương của chúng ta món cái gì thôi chị.
Thấy ăn cá nhiều rồi, hôm nay chị định là mình sẽ ăn chay nha Hoàng Tính.
Ăn chay hả chị ha?
Chắc cũng có một số các bạn thính giả nghe đài mà lớn tuổi một chút sẽ ủng hộ cái phần xe của chị hôm nay. Chúng ta sẽ cùng trao đổi làm mì chay.
Khó làm không chị?
Dễ làm. Dễ hơi làm. Mất công chút xíu. Mà ăn chay phải chịu khó mất công chút xíu thì nó mới đủ chất, đủ dinh dưỡng. Còn nếu mà mình chỉ ăn đại, ăn đùa, luộc cái gì đó rồi chấm miếng nước tương dầm ớt mà ăn hoài như vậy thì sẽ mất sức.
Nhưng mà
cho nên mình cũng phải ăn cho nó có đủ dinh dưỡng chút xíu và nó ngon miệng nữa. Tức là mình phải có những cái món ăn ngon miệng, dù mình ăn chay, mình vẫn cảm thấy một cái bữa ăn thật là thích thú và nó bảo đảm cho cơ thể.
Nhưng mà
thì
thường,
như vậy thì mình phải đổi món.
Nhưng mà thường thì cái món bì chay này nó sẽ bổ túc vô những cái món chính của mình là những cái món nào. Thí dụ như là mình bì chay ăn với lại cơm, bì chay ăn bún, bì chay ăn với bánh mì hay hoặc là bì chay ăn
không,
với cái gì
bì
chị?
Bì chay ăn bì cuốn
á. Bì chay ăn bì cuốn.
Nếu thí dụ ở nhà mình ăn, thay vì mình nấu cơm, mình ăn với lại món gì đó thì mình làm bì rồi mình cuốn mình ăn. Giống như mình ăn bì mặn thì mình cũng có thể ăn bì cuốn không cũng được. Không cần ăn thêm cái gì bởi vì trong đó nó đã có đậu hũ, đã có rau và đã có mấy cái khoai củ. Còn nếu mà mình có một cái tiệc nho nhỏ ăn chay thì mình, hoặc là mình có một cái bữa cơm cúng chay thì mình cũng có thể nấu cà ri chay, xong mình làm bì cuốn chay, rồi mình làm thêm cái mì xào hay miếng xào chay, rồi một ít cái gì kho chay nữa là mình cũng có thể có một cái mâm cơm cúng chay nho nhỏ. Giống như hôm bữa Quảng Xuân nói là Quảng Xuân phải cúng 49 ngày đó, Quảng Xuân cũng muốn là có những cái món thay đổi. Thành ra chị thấy rằng là đối với lại các bạn thính giả, nhất là các bạn lớn tuổi chút xíu có nhu cầu ăn chay hoặc cũng có những bữa cần phải cúng chay trong gia đình nhỏ nhỏ thì mình cũng rất là cần những món chay Hoàng Tính.
Dạ vâng.
Hy vọng là các bạn sẽ thích.
Dạ vâng, như vậy là hấp dẫn quá phải không thưa quý vị? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cũng như là học cái cách làm cái bì chay của chị Mỹ Liên của chúng ta nha. Thôi bây giờ mình đi chợ hả chị ha?
Mình đi chợ cũng đơn giản thôi em. Để làm cái món này đó thì mình có khoai đó, thì mình có hai loại khoai, cái khoai lang với lại cái khoai môn cao, tức là khoai môn củ lớn đó. Khoai lang thì mình khoai lang trắng, khoai lang tím, khoai lang đỏ, khoai lang gì cũng được, mình có tiện có khoai lang gì thì mình mua khoai lang đó hoặc là mình làm. Rồi mình cần bún, có một lọn bún tàu nó lớn lớn chút xíu thôi. Rồi mình có đậu xanh đã đãi vỏ, rồi mình có tàu hũ trắng đó, rồi sau đó mình chiên lên. Rồi còn gia vị thì mình có bột nêm nấm, thay vì mình nấu mặn thì mình có bột nêm gà, bây giờ mình nấu chay thì mình có bột nêm nấm. Rồi mình có muối đường, có thính gạo, có tỏi. Mình thường là ăn chay, có nhiều người không thích ăn tỏi, nhưng mà chị nghĩ đối với món bì nếu mà không có tỏi thì mình sẽ không có cái mùi đặc trưng và không có ngon, cho nên là nếu mà không không ăn nhiều thì cũng có thể bỏ ít, nhưng mà trong bì thì phải có tỏi thì mới ngon. Cái rau ghém mà mình để mình cuốn bì đó thì mình có xà lách, rau sống. Riêng về cái món cái rau sống trong bì đó, dù là mình làm bì mặn hay bì chay đó, thì cái rau sống nên có rau răm, nó sẽ thơm. Ví dụ như Hoàng Tính làm một cái bì cuốn bì mặn đó ha, để mà cuốn bì đó, mà Hoàng Tính cuốn trong rau sống nó không có rau răm thì nó sẽ không có cái mùi thơm đặc trưng. Phải có rau răm vô, có mấy cọng rau răm trong cái rau sống thì mình cuốn cái cuốn bì đó mình ăn nó thơm ngon. Rồi mình có đồ chua, đồ chua thì mình làm bằng củ cải trắng với củ cà rốt. Rồi mình có nước mắm chay, một lát phần cuối thì chị sẽ trao đổi về cách làm nước mắm ăn chay, nước mắm để sử dụng của món ăn chay đấy Hoàng Tính.
Dạ vâng. Như vậy thì chúng ta cần có những cái li ti
khoai lang ha.
Dạ,
khoai lang với khoai môn đó mình có khoảng một bao khoai lang.
Dạ vâng, khoai lang, khoai môn.
Rồi khoai môn thì mình có một nửa thôi, ít hơn khoai môn cao mình có khoảng ít hơn khoai môn, khoai lang. Bún tàu thì mình có một lọ. Còn cái đậu xanh á thì mình có khoảng một phần ba bao. Tàu hũ thì mình có một miếng lớn tàu hũ trắng để mình chiên.
Nhưng mà cái tàu hũ trắng tàu hũ trắng yêu cầu của chị là nó như thế nào thưa chị?
Giống như Việt Tô Phương nó hay có mấy miếng cái miếng tàu hũ như vậy đó, để mình cắt ra mỏng mỏng mình chiên Hoàng Tính, xong mình cắt sợi lại.
Quý vị nhớ nhé ha. Quý vị ghé ví dụ.
Còn nếu mà các bạn đi mua sẵn cái đậu chiên thì về mình cắt nhỏ lại thôi. Nhưng mà nếu mình mua một cái miếng đậu trắng như vậy về mình cắt cái cạnh nó mỏng mỏng thôi. Mình chiên lên rồi sau đó mình cắt sợi nó lại thì nó giống sợi cái miếng thịt của bì hơn. Đó mình chỉ cần có những cái gia nguyên liệu như vậy là mình có thể làm cái món bì chay. Bì chay này mình phải hiểu là bì cuốn chay á nha Hoàng Tính.
Dạ vâng, khoai lang, khoai môn, lòn bún tàu, rồi đậu xanh lột vỏ ha, tàu hũ trắng nha, rồi bột nêm nấm nha thưa quý vị ha, muối, đường, tính gạo, tỏi, rau thì quý vị nhớ mua rau xà lách, rau sống thì chủ yếu quý vị mua rau răm nhiều xíu nha, rồi đồ chua, cà rốt như là củ cải trắng nha, rồi nước mắm chay chút xíu nữa chúng ta. Bây giờ bắt đầu
nước mắm chay thì mình cần có một trái thơm. Chay cần có một trái thơm, mình nấu bằng thơm.
Mua trái thơm. Mua trái thơm nha thưa quý vị ha. Rồi.
Rồi bây giờ cái cách làm á, cái khoai lang với cái khoai môn á mình bào vỏ rồi mình cắt bào sợi. Khoai thì các bạn nên chuẩn bị cái thau nước có chút xíu siêu muối. Khi các bạn bào mỏng rồi mình cắt sợi lại, sợi giống như sợi đồ chua vậy đó, rồi mình bỏ vô trong cái nước muối mình ngâm chút xíu. Nếu mà mình có cái đồ bào thì mình bào rất là lẹ, còn nếu mà các bạn không có đồ bào thì các bạn dùng dao thớt mình cắt mỏng xong rồi cắt sợi lại thì cũng được. Mình rửa, khi mình ngâm trong nước muối một chút xíu rồi mình rửa sạch, mình để thật ráo cái khoai. Thì sau khi mà khoai đã ráo rồi thì các bạn chiên vàng cái khoai. Trong cái lượng mà mình định là một bao khoai lang với nửa bao khoai môn thì mình định chiên làm hai lần. Chiên một lần nó quá nhiều. Mình cho dầu vô chảo xong mình để dầu nó nóng rồi mình bỏ khoai vô mình chiên. Thì mình chiên đến khi nào mình thấy nó vàng, nó hơi có cảm giác là nó chín giòn, hơi giòn giòn chút xíu thì mình vớt ra để ráo dầu. Đó là mà cái phần khoai. Đừng có chiên quá lửa nha các bạn. Quá lửa nó sẽ bị cứng. Nhưng nó vừa chín, vừa vừa giòn tới là được rồi.
Chia vừa vàng
giống
tới
như các bạn chiên khoai khoai tây mà để ăn gì đó, nhưng mà khoai mô khoai lang này mình cắt sợi nhỏ hơn và mình chiên như vậy đó, chứ đừng có chiên mà thật là để nó lố lửa nó vàng quá, nó cứng thì lúc mình ăn nó không có ngon lắm. Còn bây giờ tới chiên bún tàu, ví dụ các bạn có một lọn bún tàu, bây giờ các bạn xé cái lọn bún tàu ra làm ba, đừng có chiên một lần hết cái lọn đó thì nó không 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 có nở ra cái phần bên trong được. Rồi mình để sau khi mình chiên khoai rồi mình làm cho sạch cái dầu thì mình để nóng cái dầu lại. Bún tàu này đặc biệt nếu các bạn bỏ vô đó, bỏ vô cái chảo dầu mà dầu không nóng đó, nó không có thông lên, giống như mình chiên mì để làm mì xào giòn đó Hoàng Tính. Cái dầu nó nóng, mình bỏ bún tàu vô thì mình thấy nó thông lên, mình trở qua một cái là mình có thể vớt ra được để ráo. Thì mình chiên cái lọn bún tàu làm ba lần để cho cái phần bên trong của cái miếng bún tàu nó cũng được phồng đều và nó sẽ rất là ngon. Cái phần bún tàu này trong cái bì đó nó giống như là cái da bì đó Hoàng Tính. Nó trắng và nó giống như da bì. Đó là cái và thứ hai. Cái thứ ba là cái miếng tàu hũ đó, như chị đã nói với Hoàng Tính hồi nãy đó. Tức là mình mua, thí dụ ở Việt Tân Phu nó có miếng tàu hũ đó, miếng tàu hũ đó mình có thể cắt ra làm 10 á. Mình miếng mỏng mỏng xong mình chiên miếng mỏng nó đi rồi mình để nguội, mình cắt sợi nó lại. Thì nó giống như cái thịt nạc. Nó Hoàng Tính nó giống như miếng thịt vậy đó. Thì mình cắt cỡ như vậy đó, cắt cái tàu hũ. Rồi bây giờ mình còn cái đậu xanh. Cái đậu xanh thì các bạn ngâm khoảng 2 giờ cho nó nở ra, sau đó các bạn hấp chín. Hấp cách thủy cho nó chín. Còn nếu mà các bạn không có dụng cụ hay phức tạp quá để hấp thì các bạn nấu trong nước, thì các bạn canh là nó vừa mềm là các bạn lấy đậu ra, đừng có để nó nở mà giống như mình làm cái đậu xanh mà tán nhuyễn để làm nhân bánh nọ bánh kia. Cái này chỉ nấu cho vừa chín tới thôi. Nếu mà để hấp cách thủy thì các bạn bóp, các bạn thấy nó mềm là các bạn lấy ra để nguội. Tức là mình ngâm 2 giờ á, rồi mình nấu, mình hấp đó thì nó lẹ hơn. Còn nếu mà cái đậu mà mình đã đãi vỏ rồi, nếu các bạn để cái đậu cứng vậy đó, các bạn hấp thì nó rất là lâu chín và nó không có đều. Mình ngâm 2 giờ thì nó nở ra rồi thì hấp chín, nó chín đều và nó mau chín hơn.
Khoai môn mình làm xong rồi nè, bún tàu mình cũng làm xong rồi nè, rồi tàu hũ mình cũng sắc sợi rồi nè, rồi đậu xanh mình cũng ngâm rồi nè. Đó.
Đậu xanh là hấp chín để nguội hết rồi. Tất cả những cái ở trên đó, mình dùng một cái thau sạch đó, mình để hết vô trong một cái thau lớn lớn. Trong cái thau đó mình sẽ nêm, mình sẽ bỏ thính gạo, giống y như là các bạn làm bì mặn. Các bạn bỏ thính như thế nào thì các bạn làm bì chay cũng bỏ thính như vậy. Thứ hai là bỏ tỏi. Tỏi ở đây thì nếu mà các bạn không cứ kiêng ăn thì các bạn bỏ nhiều chút cho nó thơm, còn kiêng thì bỏ ít thôi. Thật ra thì mình nghĩ tỏi nó cũng chỉ là rau củ gia vị thôi, nó cũng không có gì. Nhưng mà nhiều người ăn kỹ thì không ăn đó Hoàng Tính. Nếu các bạn không phải là ở trên chùa hay là không phải ăn chay kiểu đặc trưng thì có thể là bỏ tỏi nhiều nhiều cho nó ngon. Mình cho một ít đường, muối và bột nêm nấm. Các bạn nêm nếm vô trong cái bì này giống y như là cái bì mặn mà mình sẽ sắp cuốn đó. Rồi bây giờ mình có salad, cải salad rau sống, mình cắt nhỏ như là rau ghém vậy đó, để khi mình cuốn nó thì dễ cuốn hơn. Thì hồi nãy ở trên đó chị đã nói đó Hoàng Tính, tức là bì chay cũng như bì mặn, trong cái rau ghém của mình đó phải có rau răm. Mình ăn những cái món khác có thể không có rau răm thì cái rau sống của mình nó vẫn thơm. Ví dụ mình có quế, mình có húng lũi, húng cây, tí tô là nó thơm rồi. Nhưng mà riêng về món bì đó, nếu các bạn muốn có một cái mùi đặc trưng ngon thì bạn nên có ít cộng rau răm. Mình cắt thành rau ghém. Rồi mình để sẵn đó, mình cuốn. Khi cuốn thì mình cuốn giống y như mình cuốn bì mặn. Tức là để một nhúng bánh tráng cho thật là ướt. Để bánh tráng nó hơi mềm. Tại vì bánh tráng ở đây đó mình mua thí dụ ba cây tre hay ba cô gái hay cái gì thì nó cũng rất là dày. Khi mình để nhúng bánh tráng rồi mình để nó mềm xíu thì mình để cái rau ghém mình để dưới, rồi sau đó mình để cái bì lên trên và mình cuốn lại giống như một cuốn bì mặn thôi. Cuốn chặt tay nhìn nó khéo léo và ăn thì nó dẻ dặt hơn, nó ngon hơn. Và miếng bánh tráng thì các bạn nên nhúng cho nó thật là mềm. Khi mình ăn một cuốn bì hay là một cuốn gỏi cuốn mà cái miếng bánh tráng nó còn cứng thì nó làm giảm chất lượng đi gần một nửa, nó không có ngon. Thì ở đây mình chỉ nói vậy, thì chắc là các chị của mình thường cũng hay cuốn bì hay cuốn gỏi cuốn, thì mình biết cuốn một cuốn bì chay nó cũng như vậy thôi. Nếu mà các bạn, nếu các bạn cuốn xong rồi mà chưa ăn liền thì mình nên ráp từng cuốn. Còn nếu mà mình để một 10 cuốn, 20 cuốn bì trên cái dĩa rồi mình ráp chung, tới hồi mình gỡ ra, bánh tráng nó dính, bánh tráng ở đây khi nó khô thì nó thật là cứng. Còn khi mà nó đã dẻo rồi thì nó dính dẻo hoằng, dẻo quẹo. Khi mình kéo ra thì nó cuốn bì của mình nó bị bể, không có còn đâu là cái sự khéo léo mà mình đã cố gắng từ ban đầu. Cho nên tốt nhất là mình trên cái đồ, cái ráp của mình đó, mình để 2 cuốn rồi mình quấn tròn nó lại rồi mình cắt đôi ra. Thì như vậy đó, mình cuốn, ví dụ như giờ này mình cuốn mà đến 12 giờ hay 1 giờ mình ăn thì mình mở ra cuốn bì vẫn rất là dẻo, rất là mềm và không bị khô, mình ăn nó sẽ rất ngon như mới vừa cuốn xong. Chị thấy nhiều khi mình không có để ý đó Hoàng Tính, mình cứ để cuốn rồi để vô dĩa rồi nguyên cái dĩa, cái lại ráp lại nguyên cái dĩa, tới hồi một lát mở cái ráp ra thì mấy cuốn nó dính lại nhau, xong rồi mảnh ai nó giật thì một lát mỗi người bụng ăn giống như là bỏ vô chén ăn chứ không phải là ăn từng cuốn bì, thì nó không lo, nó ổn cái công mà mình đã chuẩn bị, mình đã làm đó Hoàng Tính. Thì có những cái lưu ý nhỏ nhỏ vậy thì các bạn mình, thí dụ nhất là thí dụ mình làm mình để mình cúng, hay là mình làm mình để mình mời bạn bè ăn, thì nó mất khéo thì nó rất là uổng. Tài năng của mình nó bị không có ai thấy hết trơn.
Tuyệt vời quá thưa quý vị, chỉ có mình chịu khó, mình xuyên tay chút xíu thôi. Nhiều thứ nó gom lại, nó trở thành một cái món bì chay cũng rất là hấp dẫn đây. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau một vài quảng cáo thông tin thương mại. Mình đi uống nước chút xíu rồi mình trở lại nha thưa chị ha.
Rồi mình sẽ làm cái nước mắm mắm mà ăn với cái bì chay này. Coi ăn thử coi nó ngon không nha Hoàng Tính. Mình nghỉ chút xíu.
Dịp kỷ niệm 15 năm thành lập công ty điện lực TPL, xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã liên tục ủng hộ và tin tưởng chúng tôi.
Quý vị không hài lòng với hãng điện hiện tại hay đang tìm kiếm một hãng điện giá rẻ, phục vụ tốt, tất cả xin hãy nhớ TPL Energy. Công ty điện lực TPL, giá điện rất thấp, xin gọi 713-552-0484. Công ty điện lực TPL có chương trình chăm sóc khách hàng tốt nhất, xin gọi 713-552-0484. Công ty điện lực TPL đã thành lập hơn 15 năm và luôn luôn bên cạnh quý vị mỗi khi cần. Bất cứ khi nào nghĩ đến điện, xin hãy nhớ công ty điện lực TPL.
Xin gọi để được tư vấn miễn phí 713-552-0484, 713-552-0484. Mùa tình yêu đến rồi, hãy đi tìm chiếc nhẫn đính hôn thật hoàn hảo tại tiệm Kim Hoàng Symphony nằm trong khu Northeast Mall hoặc Healing Mall. Điện thoại 817-537-2408. Symphony có chương trình trả góp đặc biệt lên tới 5 năm không tiền lời, không cần down payment và đặc biệt giảm giá tới 50% cho hơn 500 viên kim cương được chứng nhận bởi GIA, EGL và IGI. Symphony có bộ sưu tập đồng hồ Rolex cao cấp nhận trao đổi 100% giá trị trang sức cũ của bạn. Hãy đến với tiệm Kim Hoàng Symphony nằm trong khu Northeast Mall hoặc Hillen Mall gần dealer. Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408. Mùa hè tại Chấp Thao, mùa hè tại Chấp Thao, trúng xe sang, trúng nhiều tiền vào các ngày thứ 6, thứ 7, ngày 14, 15 và 28, 29 tháng 6 với tổng giải thưởng gồm xe và tiền cash lên đến 1.8 triệu Mỹ Kim. Thứ 6 bốc thăm mỗi giờ từ 8 giờ tối đến 12 giờ đêm, mỗi giờ trúng 5.000 Mỹ Kim. Lúc 1 giờ sáng bốc thăm trúng 100.000 Mỹ Kim. Thứ 7 bốc thăm lúc 2 giờ chiều trúng 25.000 Mỹ Kim. Từ 3 giờ đến 12 giờ đêm, mỗi giờ trúng 5.000 Mỹ Kim. Và 1 giờ sáng bốc thăm trúng một xe Mercedes-Benz SUV GLS 450. Chương trình này kéo dài trong 3 tháng. Mùa hè tại Chốt Thao Casino thật hấp dẫn, xin kính mời.
Chim tinh gia Ấn Độ Master Penguin, chuyên giải buồn ải mạnh nhất, chân truyền từ nhiều thế hệ.
Master Penguin xem được quá khứ, hiện tại, tương lai của bạn qua chỉ tay gương mặt, xem hình chụp để giải quyết triệt để mọi vấn đề của bạn.
Chuyên gia đem người yêu thương của bạn trở về giải quyết bất kỳ vấn đề trong vòng 9 đến 11 ngày.
Chuyên dịch vụ giải bùa ngải, lời nguyền, sự xui xẻo và đem lại sự bảo vệ, trừ tà đuổi ma quỷ, mang người yêu trở về, mang lại hạnh phúc cho bạn.
Giải pháp mang lại thành công trong công việc và chức vụ, giải quyết vấn đề tài chính, giải quyết tranh chấp kiện tụng,
ngăn chặn ly dị, giúp hôn nhân vững mạnh, giúp người độc thân có người yêu, giúp cho vợ chồng hiếm muộn có con.
Chim tinh gia Penguin trị những vấn đề khó khăn của quý vị, không phân biệt tôn giáo.
Hãy gọi cho Master Penguin 346-256-0758, 346-256-0758, 256-0758.
Quý khách muốn mua nhà hay bán nhà, xin gọi cho Mary Mai Nguyễn. Mai Nguyễn sẽ bán nhà nhanh cho quý khách trong 3 tuần. Mai có nhiều khách mua nhà trả tiền mặt. Nhà mới hiện đang bán nhiều với giá rẻ và được trả tiền giấy tờ. Vùng Forney, Denton, McKinney, Louisville, Plano, Sussex, Frisco, Garland, Anna, Little Elm, Arlington, Fort Worth và nhiều vùng khác, giá từ 185.000 trở lên. Mua nhà mới rẻ, đẹp và được trả tiền giấy tờ. Cần mua nhà vừa ý, xin gọi Mai Nguyễn để tìm được nhà giá rẻ. Quý khách mượn tiền không chat income với phần lời rẻ 5.5%. Mai có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý khách mượn tiền và mua được nhà trong mọi trường hợp. Xin gọi Mary Mai Nguyễn 214-727-3735, 214-727-3735. Citywide Properties. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng Mai Nguyễn trong nhiều năm qua.
Nhà hàng Fantasy Club dưới sự quản lý mới, khuôn viên rộng rãi, kiến trúc sang trọng, đội ngũ đầu bếp giỏi, nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, giá cả hợp lý.
Chắc chắn là nơi lý tưởng để quý khách cùng bạn bè, gia đình hay các hội đoàn đến vui tiệc sinh nhật, cưới hỏi hay hội họp cùng thưởng thức những món ngon với thực đơn phong phú.
Nhà hàng Fantasy có các nghệ sĩ One Man Band kinh nghiệm nhiều năm sẽ làm giọng ca của quý khách hay hơn. Đến với Fantasy Club để thưởng thức âm nhạc, khiêu vũ, ca hát và ẩm thực như ý.
Nhà hàng Fantasy luôn dành cho khách hàng sự quan tâm lớn nhất. Fantasy Club ngay góc Walnut và Plano, thành phố Garland, mở cửa từ thứ Năm đến Chủ nhật, 8 giờ tối cho đến 2 giờ sáng.
Điện thoại 469-360-3070, 469-360-3070.
Nhà cho thuê 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 2 gara gần xa lộ 360 và Pioneer Arlington gần trường học, giá thuê 1.200. Xin liên lạc 214-597-2223, 214-597-2223, 597-2223.
Happy Father's Day! Hãy đưa ông bà cha mẹ đến Teletron thử qua các sản phẩm sức khỏe tốt nhất. Máy rung sóng siêu âm, nệm cứng chống đau lưng và ghế massage đời mới Dreamway Okuyama.
Dù mua hay không cũng được tặng gối bamboo, máy đấm bóp cầm tay hay shampoo Hàn Quốc. Đặc biệt, cao hồng sông đại hàng 45 đồng một hộp 2 chai.
Ghế massage Dreamway Okuyama sang đẹp tiện nghi với hai cánh tay mở đóng như cửa xe hơi Ferrari. Tổng hợp các tuyệt chiêu Sabot bấm huyệt rất độc đáo của Shiatsu Master Okabayashi lừng danh Nhật Bản.
Dreamway Okuyama Made in Japan là món quà Father's Day ý nghĩa nhất từ Teletron, chỉ 198 đồng một tháng, trả góp 4 năm không tiền lời.
Nệm Tempur-Pedic bớt đến 50% off. Nệm cứng chống đau lưng Italy 73 đồng một tháng. Nệm Lamborghini 146 đồng một tháng. Nệm lông cừu lạc đà bầm ngựa Magniflex Italy 188 đồng một tháng.
Ghế massage Inada Demo bớt đến 30% off. Máy rung sóng siêu âm Nami Japan 77 đồng một tháng. Sofia Nicoletti 100% Italy 98 đồng một tháng. Bộ bàn ăn mặt đá cẩm thạch Made in Italy 250 đồng một tháng.
Teletron Dallas Fort Worth trong khu Asia Times Square Arlington 972-660-8999.
Cần thợ nail, tiệm nail khu Plano cách chợ Trường Nguyên 20 phút lái xe, tiệm đông khách walking. Cần thợ nail, biết làm pin and white, gel, netgen, tay chân nước, có kinh nghiệm, khu sang, giá cao, tiếp hậu, income 700 cho đến 1.200 đồng một tuần, bao lương hay hoặc ăn chia tùy ý, chỗ làm vui vẻ, xin gọi anh Hùng 469-360-3070, 469-360-3070, 360-3070.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này:
cá hồ salmon 4.99 một bao, tôm lớn size 30-40 3.99 một bao, sườn bò đại hàng 2.69 một bao, xương bò 59 xương một bao, kẹo ổi 1.49 một bịch, nước mắm Red Bull 6.49 một chai, trứng vịt tươi 3 trứng 99 xu, mít tươi 2.99 xu, táo Fuji 79 xu một bao, chanh xanh 7 trái 99 xu, bắp trái 3 trái 99 xu.
Chợ New Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Quý vị đã sẵn sàng để tăng thêm thu nhập cho mình hay cho tiệm chưa? Hãy tham dự lớp nối lông mi do cô Lucy Võ từ California dạy tại trường Hollywood Beauty Garland. Ngày thứ 2, 24 tháng 6.
Mỗi học sinh sẽ có riêng người mẫu để thực tập. Lớp học vui nhộn, quý vị sẽ được hướng dẫn cách nối mi từng cọng hoặc làm từng chùm theo phương pháp mới nhất. Học phí 200 đồng, bao gồm ăn trưa, trường chỉ nhận 30 học sinh. Hãy giữ chỗ từ bây giờ.
Lớp nối mi được tổ chức ngày thứ 2, 24 tháng 6. Xin liên lạc Cindy Mai 469-631-1954, 469-631-1954 hoặc số của trường Hollywood Beauty Garland 972-487-8238.
Xe bị gì vậy cô?
Dạ, xe em đang bị hư cái gì không biết nữa. Anh có biết gần đây có tiệm sửa xe nào của người Việt mình không? Em từ xa tới nên cũng không rành vùng này.
Gần đây nè, có tiệm Thu Táo Sơn Auto Repair của anh Bằng đó. Anh sửa xe giỏi, nổi tiếng. Cô nên đến đó đi, anh Bằng sẽ giúp xe cô chạy tốt ngay thôi mà.
Anh có thể cho em địa chỉ và số phone được không?
Đây nè, cô ghi đi. Tiệm sửa xe 2000 tại 3732 West Walnut Street, Garland, Texas 75042. Xong chưa? Số điện thoại 972-276-7342.
Để em gọi ngay 972-276-7342. Cảm ơn anh rất nhiều.
Anh Bằng và nhân viên kỹ thuật của tiệm sửa xe 2000 với tinh thần hành nghề đứng đắn, tận tâm và uy tín, hân hạnh được phục vụ quý đồng hương với tất cả sở trường của mình. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý vị.
Bánh mì Sài Gòn Deli trong khu Hiệp Thái Arlington sát bên tiệm Sally đang cần tuyển nhiều nhân viên nữ, không phân biệt tuổi tác. Bánh mì Sài Gòn Deli thơm ngon với rất nhiều loại nhân, mua 3 tặng 1.
Các loại chè, xôi, chả cá, nước mía ép nguyên chất
ăn là mê. Bánh mì Sài Gòn Deli 3 nơi, Garland, Arlington và Fort Worth xin trân trọng kính mời. Điện thoại 469-450-3273, 469-450-3273.
TC Nail Depot Garland.
TC Nail Depot có đủ các mặt hàng cung cấp cho ngành nail của nhiều hãng nổi tiếng, đặc biệt nhiều mặt hàng on sale, giá cả cạnh tranh.
Bột dipping Organic Top Collection Superstar được độc quyền trong vùng Dallas Fort Worth. Máy dũa Lugaco, Golden Spa, Pedicure.
Mời các bạn trong ngành nail hãy đến với TC Nail Depot để có được nhiều sản phẩm ngành nail đẹp với giá cả vừa phải.
Free delivery trong vùng Dallas, TC Nail Depot, cạnh khu chợ Hiệp Thái Garland. Kính mời 972-487-1325, 972-487-1325. Sài Gòn
Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng trở về với phần 2 của chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với đầu bếp Mỹ Liên của chúng ta. Và trong phần 1 thì chị Mỹ Liên cũng đã gửi đến cho chúng ta cách thức để mình làm cái món được mang tên là bì chay. Cũng dễ, rất dễ phải không thưa quý vị? Bây giờ chỉ còn cái khâu cuối cùng, một vài khâu cuối cùng đó là chúng ta làm nước mắm chay. Bây giờ chúng ta trở lại với chị Mỹ Liên nha. Hello chị.
Alo anh Tính.
Dạ, giống như em nói.
Bây giờ chúng ta làm nước mắm, dạ, ăn với các món chay, không phải chỉ riêng ăn bì cuốn mà có thể ăn bánh bèo, ăn bánh xèo, ăn tất cả các món ăn chay. Mình có thể dùng cái loại nước mắm chay, ăn chay này được. Mình ghi chay, nhiều khi các bạn nghe tưởng là nước mắm trong cái chay.
Dạ vâng.
Nước mắm ăn chay.
Nước mắm ăn chay, dạ vâng.
Bây giờ mình khi đi chợ đó, mình mua một trái thơm lớn. Nếu mà có đi Costco, mua trái thơm Costco làm nó thì nó được nhiều hơn. Còn nếu mà không thì mình ở đâu chợ nào nó cũng có bán thơm.
Yeah.
Thì một trái thơm đó mình vắt ra đó, mình thêm nước vô, mình vắt ra 1 lít nước cốt. Có nhiều cách để vắt. Có thể mình bầm nhuyễn, rồi mình dùng cái khăn giống như mình lược, giống như hồi xưa mình lược dừa vậy đó. Thì mình vắt cũng được, làm cách gì cũng được. Thì mình lấy 1 lít nước cốt trong một trái thơm. Sau đó mình bỏ chung vô trong đó cái nồi nước cốt đó 1 muỗng canh muối, 100 gram đường, 1 muỗng canh bột nêm nấm, 1 muỗng canh nước tương. Mình nấu trong 1 giờ, nấu lửa khi nó mình mới đầu mình nấu lửa lớn, sau đó mình nấu lửa riu riu. Thì nó còn lại khoảng hơn nửa lít. Tức là mình nấu trong 1 giờ trong cái số lượng mà mình chuẩn bị trên đó. Rồi mình nấu xong nó còn khoảng hơn nửa lít. mình sẽ có một cái nước mắm mà mình nghĩ nếu mà các bạn không có thích nưa mùi nước tương thì các bạn làm một cái miếng đường caramel cũng được. Mình cho cái nước mắm của mình nó có cái màu nó giống như là nước mắm mặn, nhưng mà chứ còn là mình làm trắng quá thì nhìn thấy nó cũng không có đẹp. Cái màu thơm á, cái thơm khi mình nấu cô đặc lại thì nó hơi vàng vàng ra, nó ra một cái màu nước mắm rất là đẹp và rất là ngon. Khi ăn á thì mình bỏ tỏi ớt với đồ chua vào, rồi mình ăn với bánh bèo, mình ăn với bì cuốn chay, mình ăn với tất cả các món ăn chay đều rất là ngon. Khi các bạn làm cái nước mắm này rồi các bạn ăn thì nhiều người không có biết là ăn nước mắm chay hay nước mắm mặn nữa. Và như vậy thì mình thấy là ăn nước mắm này nhiều khi còn tốt hơn, bởi vì mình ăn cái nước mắm mà mình mua kêu bằng nước mắm Thái Lan á, mình đâu biết người ta bỏ gì trong. Nhưng mà nước mắm này chắc chắn là mình nấu bằng cái nguyên liệu rất là tốt cho nên ăn rất là ngon. Mình có thể để trong tủ lạnh ăn bao lâu cũng không bị hư. Làm rất là đơn giản hoàn tính.
Dạ vâng.
Chị rất là thường xuyên làm cái nước mắm ăn chay này để ăn với lại tất cả các món.
Dạ, ngoài khi mà chúng ta gọt thơm, chúng ta băm vắt cái nước thơm này được khoảng 1 lít đi, chúng ta sẽ cộng thêm một muỗng canh muối nè, 100 gram đường, rồi mình cộng thêm cái gì nữa chị?
Một muỗng canh nước tương với lại một muỗng canh bột nêm nắm. Bột nêm nắm có thể mình bỏ vô sau, đừng bỏ vô cùng lúc để mình nấu ninh lên. Mình nấu gần xong rồi mình hãy bỏ bột nêm nắm. Thì mình nấu trong 1 giờ đồng hồ đó, Hoàng Tính. Ban đầu mình nấu cho nó sôi thì mình nấu lửa lớn, khi nó đã sôi rồi thì mình nấu lửa nhỏ nhỏ số 3, số 4 thôi. Trong 1 tiếng đồng hồ mình canh cái bếp, mình để canh nấu khoảng ít nhất là 1 tiếng đồng hồ.
Dạ vâng, quý vị nhớ nha, thưa quý vị ha, cũng rất là đơn giản trong cái cách thức mà chúng ta
rất đơn giản nhưng mà rất ngon.
Dạ, mình không có bỏ thêm nước gì ở trên phải không chị?
Không.
Dạ vâng, chị quý vị cứ nhớ rồi đó, chúng ta gọt trái thơm, chúng ta băm vắt hay hoặc là quý vị làm như thế nào để mà quý vị lấy cái nước thơm ra được cỡ khoảng 1 lít ha. Cộng thêm 1 lít đó, chúng ta bỏ vô một muỗng canh muối nè, 100 gram đường nè, một muỗng canh nước tương nè, một muỗng canh bột nêm, đúng không thưa chị?
Đúng, đúng.
Xong rồi sau đó chúng ta nấu bằng cái lửa lớn khoảng 1 giờ đồng hồ. Trong khi mà nó sôi lên thì chúng ta cho cái lửa nhỏ lại để riu riu, rồi cuối cùng chúng ta sẽ nấu trong để riu riu khoảng 1 giờ đồng hồ, cuối cùng sẽ cho chúng ta được một cái phần nước mắm chay để chúng ta ăn tất cả các loại, mà trong đó có cái bì chay này luôn, rất hấp dẫn thưa quý vị. Quý vị có thể gọi qua số điện thoại ngay bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110 để đặt thêm câu hỏi, hoặc là quý vị có những cái liên quan thắc mắc trong cái bếp núc của mình, hay hoặc là quý vị nhờ chị Mỹ Liên chỉ cho mình thêm những cái món nào, thì quý vị có thể gọi ngay bây giờ qua số điện thoại của đài 817-899-4110 nha thưa quý vị ha. Ngoài cái nước mắm này, chúng ta thấy cần phải bổ sung thêm cái gì trong cái phần 1 mà chúng ta làm cái món bì chay này không thưa chị?
Đối với chị đó, chị có sẵn mình trao đổi về cái món này thì chị cũng muốn trao đổi luôn với các bạn, đây là chị thấy hiện giờ ví dụ như ở những chỗ người ta bán bì cuốn hay gỏi cuốn, thường người ta cuốn một cuốn rất là to. Mà chị thấy cái cuốn to đó, nó vừa ăn nó rất là khó. Mình để vô miệng mình, cái đường kính của cái cuốn đó, nó bự bằng cái miệng mình luôn, rồi cắn ăn rất là ngòm ngoàm. Ví dụ mình mời khách tới, mình đãi ăn tiệc mà mình cuốn cái cuốn vậy đó, ăn nó sẽ không có đẹp. Thì chị thấy là dù là gỏi cuốn, bì cuốn mặn hay là bì cuốn chay hay là cái gì, khi mình cuốn thì mình phải cuốn mỗi cuốn nó vừa thôi. Ví dụ chị hay cuốn cái cuốn bằng cái bánh đường kính 22cm đó, thì cuốn lại rồi nó vừa một cái cuốn nhỏ nhỏ. Nó không có nhỏ xíu, ví dụ như món ăn người Huế thì người ta làm cuốn nhỏ xíu thì rất là cực. Mà mình mất công nữa. Nhưng mà mình cuốn như thế nào đó, bỏ vô miệng ăn nó vừa đẹp, mà nó vừa dễ ăn mà nó ngon. Không nên cuốn một cái cuốn quá to. Sau này các em gái nó sinh ra ở Mỹ, nó lớn lên nó tưởng rằng cái cuốn bì cuốn hay cái cuốn gỏi cuốn đó là một cái cuốn bự, giống như người ta bán để hai cuốn vô một cái khay nhỏ nhỏ người ta bán đó. Các em nó tưởng cái mẫu của cái cuốn đó là nó như vậy thì nó không có đúng. Mà nó không có đẹp, mà nó rất là khó ăn nữa. Thật ra người ta độn nhiều rau với vậy, bỏ nhiều bún vô thôi, nếu mà là gỏi cuốn. Chứ còn mình không có cần độn nhiều vô mà cuốn thành một cuốn to như vậy. Nó vừa không đẹp và vừa rất là khó ăn. Thì chị chỉ muốn nói thêm như vậy Hoàng Tinh. Tại vì mỗi lần chị nhìn nhất là người nước ngoài, người ta cũng không hiểu được tại sao người Việt Nam lại ăn những cuốn gì mà cuốn quá to như vậy. Mình đi cuốn lớn hơn cuốn chả giò, dài gấp đôi cuốn chả giò, lớn hơn cuốn chả giò chút là được rồi. Thì ăn rất là dễ và rất là đẹp. Mà rất là nhìn nó cũng rất là xinh xắn nữa.
Đúng
rồi. Còn tính thấy thì sao?
Em thấy đúng, đồng ý chị 100%, không phải là giúp đuôi theo. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà làm cho nó lớn hơn cái cuốn chả giò là đúng, thưa quý vị, cuốn chả giò nội mình làm cái cỡ khoảng độ 2 hoặc 3 ngón tay của mình đi. Thì chúng ta đã thấy là nó ở trong đó nó cũng đã chín và nó cũng đã có chứa một cái lượng dầu như thế nào rồi. Còn bây giờ mà chúng ta nói mình làm cái cuốn gỏi cuốn mà chúng ta làm bự quá thì cũng không có được nữa. Nhưng mà trong cái cuốn gỏi cuốn nó cũng còn đòi hỏi chúng ta cũng phải có những kỹ thuật nhất định để mình truyền lại cho các em của chúng ta. Chúng ta cần phải cuốn chặt tay hoặc là cuốn lỏng tay trong cái vấn đề mà mình cuốn cái gỏi cuốn đó thưa chị.
Cuốn chặt tay thì cũng hơi khó, nếu mình cuốn quen thì mình sẽ cuốn được. Vấn đề là mình để cái nguyên liệu sao cho nó vừa phải, cho nó thành một cái cuốn vừa ăn. Bỏ vô miệng cắn đó, nó có thể cắn dễ dàng. Và ăn nó cũng thấy thanh tao một chút xíu. Còn em tưởng tượng coi một người phụ nữ mà cái cuốn gần bằng cái ly luôn á, thì ăn rất là khó ăn.
Bạn cũng hơi bự đấy ha thưa quý vị ha. Cuốn cho vừa phải, cuốn cho nó vừa tay thôi. Không cần chặt lắm, cũng không cần lỏng tay lắm khi mình ăn cũng sẽ rơi rớt rất là nhiều trong một cái lần mà chúng ta cắn lên cái gỏi cuốn đó, thưa quý vị. Khi mà chúng ta thực hiện cái gỏi cuốn mà bị dai này cũng vẫn như vậy thôi, thưa quý vị ha. Những liên quan thắc mắc trong chương trình này, quý vị có thể gọi qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Theo như em nghĩ chắc ngày hôm nay chắc mấy người con hay hoặc là những cái người phụ nữ chắc có lẽ là dẫn chồng của mình đi ăn uống hay hoặc là cái gì nè, thưa chị. Dạ vâng. Giống như là chị đã chuẩn bị sẵn 7 cái nồi bò kho cho một cái cơ sở tôn giáo ở trên Saxi để mà chuẩn bị cho cái buổi ăn của người ta, thì mà tính nghĩ là chắc chắn là quý vị đồng hương của chúng ta cũng nghe đó, nhưng mà ngày hôm nay cũng hơi bận rộn đó. Rồi cũng nghe thôi, nghe là nhiều thôi. Trong cái phần cái nguyên liệu thôi, giờ mình cứ nói đi thưa chị. Còn ngoài ra thì quý vị thính giả mà gọi vào muốn bổ túc thêm thì quý vị cứ việc gọi ha. Ưu tiên cho quý vị đó, quý vị gọi vào là Hoàng Tính sẽ ngừng lại tiếng nói của mình hoặc là ngừng ngay tiếng nói chưa chị Mỹ Liên. Trong cái vấn đề mà chúng ta cái khoai môn, chúng ta bào vỏ, chúng ta sắc sợi, chúng ta ngâm muối, rửa sạch để ráo rồi chiên vàng như vậy, thì trong cái vấn đề mà chúng ta sắc sợi thì cái yêu cầu của chị muốn sắc sợi nó cỡ nào thưa chị?
Em biết cái loại đồ chua nhỏ nhỏ mình sắc sợi để mình ăn đồ chua cà rốt đó, thì mình sắc cỡ sợi như vậy.
Dạ, trong
nó dài cỡ 3 lóng tay thôi mà nó nhỏ nhỏ.
Mình
có những cái đồ bào, mình bào sợi đồ chua đó là mình bào vừa cái đó là được.
Dạ, trong cái vấn đề mà bào có một cái bàn bào, thưa quý vị, có bàn bào mà chúng ta có thể chúng ta bào khoai lang, khoai môn, hoặc là nó có đủ size hết trơn, thưa quý vị, nếu mà chúng ta chịu khó đến chợ mà chúng ta chịu khó đi mà chúng ta tìm hiểu. Thường thì em không biết là chị như thế nào nha, thưa chị. Còn đối với em mà đi chợ, em không phải em đi ra, em đi vô, mà em lấy liền. Đi ra đi vô mà lấy liền, tức là mình đã ngắm trước nó rồi, mình phải mua món gì. Ngoài ra đi chợ thì em thường nghiên cứu, nhất là những cái tiệm Việt Nam, mình nghiên cứu, mình tìm ra những cái món nào nó ngon hay hoặc là cái gia vị nào nó tốt hay hoặc là những cái dụng cụ của nhà bếp nào nó thuận lợi, thì Hoàng Tính thường đứng trầm ngâm rồi đứng so sánh rất là nhiều lắm. Thì ở chợ Việt Nam hay hoặc là những ngôi chợ Á Châu nó cũng thường nó bán những cái bàn bào cũng rất là tốt, thưa quý vị. Chị thì chắc là chị có những cái bàn chuyên nghiệp, thì em cũng vậy, em cũng có những cái bàn riêng của mình mà em mua cách đây cũng khoảng cỡ độ 20 năm rồi, xài tới bây giờ nó cũng rất là bền. Mà mua lúc trước có mười mấy bạc thôi, mà bây giờ mình xài tới bây giờ luôn, nó có rất là nhiều lưỡi lớn, lưỡi nhỏ để chúng ta có thể chúng ta bào sợi của tất cả các loại khoai hay hoặc là tất cả các kiểu mà chúng ta bào ra, chúng ta làm rau mà chúng ta ăn gỏi vịt, gỏi gà này nọ rồi đó chị.
Đúng rồi, đúng rồi. Với lại bào mình để cuốn chả giò rồi mình xài. Bây giờ nó có nhiều loại, nhiều kiểu lắm. Mình coi những cái mà sắc bào sợi đó. Còn mình ngồi mình sắc từng lát mỏng rồi mình sắc nhỏ lại thì rất là lâu.
Đúng vậy.
Mình cầm mấy củ cà rốt mình để vô cái bào, mình bào xíu là nó có thể xong.
Em cũng vậy đó chị. Thử ra, quý vị, những cái loại bào nó cũng rất là tốt mà chúng ta cũng có thể truyền lại, cũng là chỉ dẫn cho con cháu của mình ngoài cái cách thông dụng, tức là làm từng lát miếng nhỏ rồi sau đó chúng ta cắt từng sợi đó thì nó cũng hơi tốn thời gian đó. Thời đại công nghiệp nè, hết là hết vơ tay phải nên cầm qua tay trái, hết chiên khoai môn xong xuôi chúng ta lại phải bắt qua chúng ta chiên bún tàu nữa, thưa quý vị. Chiên bún tàu thì hoàn tính thấy là mình cũng không cần phải có một cái bằng bào sắc sợ, miễn sao là chúng ta bỏ cái bún đó vô, làm sao cho khi mà dầu nóng nó miễn sao bún mà nó vừa bung ra đều cái là chúng ta vừa nở rộ rằng cái là chúng ta bắt nó ra khỏi liền. Mà với những cái công đoạn đó thì đối với hành tính thì em có một cái rây, cái rây nó cũng bằng sắt thưa chị.
Đúng rồi. Cái vợt.
Dạ vâng, cái vợt, cái rây á thưa quý vị, giống như mình rây bột nghe, nhưng mà cái lỗ của nó to hơn rất là nhiều. Mình bỏ vô những cái sợi bún đó hay hoặc là những cái cọng mì, nếu mà quý vị mà muốn làm mì xào giòn thì hoàn tính cũng thường có những cái thao tác như vậy thì nó làm rất là lẹ, vừa nhúng xuống một cái là lấy lên là bắt đầu nó nở rộ, nó rộn đều trong cái vấn đề mà chúng ta chiên bún tàu để mà mình làm bì, mình làm cái bì chay này đó thưa chị.
Đúng rồi. Rất là dễ dàng, nhưng mà có cái điều nếu mà chúng ta để cái dầu, tại vì thường là mình chiên khoai xong mình phải làm sạch lại cái dầu một chút xíu, mình dợt lại mấy cái cặn dụng của cái khoai, thì thường mình nhỏ lửa để mình làm. Rồi khi mình quên lên lửa để cho nó nóng lại để mình bỏ vô là coi như là nó bị lì ra đó, nó không chịu nở ra. Cái mình thấy ủa sao chiên này nó kỳ quá. Mà thật ra nếu mình để lửa nóng mà mình bỏ vô một cái là nó phồng lên.
Rất là dớt liền nha. Nhà mình phải dớt liền đó chị. Dớt liền
trở qua là dớt liền. Để vô nó trở qua dớt liền. Để vô trở qua dớt liền. Cho nên khi mình làm thì mình phải có những dụng cụ bên cạnh mình. Dù cái đồ đựng rồi cái vật vớt rồi cái gì hết, tất cả những cái gì cần đó là mình đã chuẩn bị, mình lấy mình để đứng cho gần mình hết, mình làm nó mới lẹ được. Không thôi mình sẽ bị nó chưa nóng hoặc là nó lố lửa thì nó cũng bị vàng giống như bị cháy hết. Thì nó không có ngon.
Trong cái vấn đề mà chúng ta vừa mới bàn luận thêm, trong cái vấn đề mà khoai môn chúng ta bào vậy, hay hoặc là khoai lang chúng ta bào vậy, chúng ta chiên như thế nào, rồi chúng ta chiên bún tàu vậy, nghe phải thưa quý vị. Rồi cái vấn đề mà tàu hũ mà chúng ta sắc sợi chúng ta chiên vậy, thì đối với chị lựa cái loại tàu hũ nào nó có thể nó rất là lý tưởng cho cái món bì chay này thưa chị?
Thường là chị mua Vietafu đấy.
Mua
tức là cái tàu hũ đó về đó. Rồi chị, ví dụ như chị làm cái tàu hũ mà xào á, thì chị xào mi rồi bằng tàu hũ thì chị cắt nó lớn hơn. Chị cần cái miếng vừa cỡ nào đó thì chị lấy cái miếng đó chị chiên lên rồi chị vớt ra là lúc chị xào chị làm. Còn nếu mà làm bì thì chị sắc mỏng, sau đó chị sắc sợi trở lại để cho nó dễ, nó vàng ở ngoài đều đó thì nó sẽ rất là ngon.
Cái đó cũng rất là dễ, có không thưa quý vị, khi mà chị cũng đã nói cho chúng ta biết chúng ta làm tàu hũ như thế nào. Còn đối với cái đậu xanh mà chúng ta ngâm xong 2 giờ, chúng ta rửa ráo sơ cho nó qua cái, rồi chúng ta bỏ lên hấp cách thủy cho nó vừa chín tới thôi nha thưa quý vị. Chúng ta lúc đó thì cái mà chị nói là vừa chín tới nó là khoảng chín cỡ nào, chín bèm bẹp hay hoặc là chín nó cắn nó còn sừng sực nó ra bột thưa chị?
Mình để mình lấy ngón tay mình bóp là nó vừa mềm, mình biết nó vừa chín tới là được.
Như vậy thì
tại cũng... vì mình ăn cái gom cái cuốn bì này đó, nó có cái bùi của khoai ha, mà nó có béo béo của đậu hũ, mà nó có thêm cái đậu xanh vô nữa nó rất là ngon.
Nó sần sật.
Một cái phần bì của mình nó có nhiều rau cải nè, rồi nó có đậu xanh nè, rồi nó có khoai. Mình ăn nó đậu hũ nó mình ăn mình cảm thấy là nó rất là đầy đủ chất dinh dưỡng cho mình chứ đâu có thiếu đâu.
Khi mà chúng ta trộn chung hết tất cả những cái thứ như là khoai lang, khoai môn, rồi bún tàu, tàu hũ sắc sợi, rồi đậu xanh chúng ta trộn chung như nào, rồi chúng ta bỏ thêm thính đó. Thì đối với thính thì chị trong cái món bì chay này chị có kén cái thính nào không? Hay hoặc là thính Sài Gòn là tốt đó chị?
Thính Sài Gòn mình xài được. Nếu ở nhà mà mình làm nhiều đó thì mình hãy rang gạo rồi xay cho thật là nhuyễn. Còn nếu mà mình làm ít á, làm nó rất là mất công, thì mình cũng có thể mua thính Sài Gòn xài được. chị vẫn thấy nó thơm ngon.
Dạ bác, như vậy thì mình trộn chung, mình bỏ thính rau rồi mình bỏ tỏi rồi mình trộn đều, mình nêm nếm thêm. Thì trong cái vấn đề nêm nếm, chỉ có kén là mình phải làm cho nó mặn lắm hay hoặc là làm cho nó vừa ăn
thôi em.
Vừa ăn thôi là chúng ta có được cái món bì chay này. Thưa quý vị ha, salad mình sắc nhỏ cho nó dễ, nó cuốn lại thôi. Điều chủ yếu là rau răm mình cũng phải sắc luôn phải không chị? Thưa chị.
Rau, tất cả các rau mình cũng sắc, sợ những giống như rau ghém vậy đó. Giống như em ăn bì bún á.
Dạ, vâng.
Em ăn bì bún hoặc là em ăn bún thịt nướng thì rau em cũng phải sắc rau ghém vậy đó.
Đó.
Thì nó dễ cuốn hơn, mình cuốn nó không bị bể.
Đó, thấy không?
Em để cái cọng salad nó lởm chởm thì nó sẽ bể. Cuốn nó dễ bể cái cuốn bì của mình.
Yeah, đang nói cái vấn đề bì chay đang cuốn cái chị thọt qua bì bún. Trời ơi, bún bì chay mà cộng thêm một chút mà nước dừa mình thắng nữa thôi, ăn tuyệt vời phải không thưa chị? em nhớ lại cái cách này, nó có nhiều cái cách để mình ăn lắm. Bì chay mình có thể mình cuốn gỡi cuốn nè, không là bún bì chay nè, hoặc là bì chay mình nhét bánh mì mình ăn cũng rất là nhiều. Những cái ngôi chùa cũng làm bánh mì chay ăn cũng rất là ngon đó thôi chị. Dạ vâng. Bây giờ
hồi xưa đó, hồi trước đây đó, trước đây á, khi làm bì thì những người lớn thường là cắt củ sắn rồi cà rốt rồi tàu hũ, cái xào xào lên rồi cái đem ra cuốn thôi. Cuốn bì cái kiểu đó cũng là một cái loại bì, kêu bằng bì, cũng cho chút xíu thính, chút xíu tỏi vô rồi cuốn. Thì các cụ cuốn đơn giản hơn bây giờ. Còn bây giờ mình làm vậy thì mình chế biến ra thêm đi em.
Dạ vâng, dạ vâng. Trong cái tàu hũ thì em nhớ dưới Houston nó có một cái loại tàu hũ cũng rất là ngon thưa chị. Mà ăn cũng rất là fresh lắm. Vừa rồi người nhà đi từ dưới Houston đi cúng 49 ngày của một người quen thì có mua về những cái tàu hũ, em nhớ cái gì sung gì đó rất là ngon, rất là hấp dẫn lắm thưa chị. Hôm nào có việc xuống dưới nữa, hy vọng là em cũng sẽ gửi cho chị ăn thử coi. Tàu hũ trên dưới ngon lắm chị. Bây giờ mình tiếp member của mình thôi chị ơi.
Rồi.
Hello. Có ai ở nhà không?
Cốc.
Rồi, có rồi đó, mở cửa rồi đó.
Dạ, chào anh Quang Tính, chào chị Mỹ Liên.
Dạ.
Chào Quảng Xuân, xin lỗi Quảng Xuân là tuần rồi. Mấy ngày qua chị có khách bận quá, chưa làm cái lời hứa với Quảng Xuân nữa, hẹn lại nha.
Dạ, không sao chị, đâu có gì. cũng gọi vô để cảm ơn chị Liên cái món bi chay, tại vì... lâu đó, trước đó thì có những món ăn chay Quảng Xuân thích, thì đây là một trong những món ăn mà chị chia sẻ Quảng Xuân thích lắm, nên là chỉ gọi điện cho cảm ơn thôi chứ không thắc mắc gì hết trơn. Trời
ơi, sao không thắc mắc gì hết trơn nhỉ, thắc mắc đi mà.
Nhưng mà với cái tài của Quảng Xuân mà làm thì mình nghĩ còn ngon hơn.
Ngon đó chị, ngon đó chị.
Dạ, Quảng Xuân có không có tài, chỉ có là giống như người ta nói gì ta, rảnh rỗi sanh nông nổi đó. Thành ra mày hay cứ vô bếp mày mò làm này nọ kia, với lại hoàn cảnh đẩy đưa đó chị. Không có làm ai làm cho
sao có cái ngày cái trở thành đầu bếp đồ chay thiện xạ ha.
Biết đâu đừng, phải không biết nó chừng đâu.
Trời ơi, ăn chay tốt lắm đó nha anh Hoàng Tính. Không phải là Quảng Xuân quảng bá ăn chay, thật sự không phải là vấn đề đạo Phật hay là mình có một cái lời khấn hay mình cầu cho người thân, mà tại vì Quảng Xuân cũng hơi còn trẻ. Quảng Xuân ăn chay sau 49 ngày cho ông xã, rồi sau 49 ngày cho mẹ Quảng Xuân, xong Quảng Xuân sụt ký 5-6 kg gì đó, tính theo ký đó.
Thấy chưa chị, dạ. chị Mỹ Liên.
Hả?
Tự thú trước bình minh hả nha.
Thành ra những cái quần áo mà trước đây mình để qua bên để chuẩn bị đi donate cho mà không vừa, bây giờ lấy ra mặc vừa.
Không.
Rất là anh trai có lời lắm chứ bộ. Có cái vấn đề này Quảng Xuân, hôm bữa lâu rồi chị Mỹ Liên có chỉ cái cách làm nước mắm chay làm bằng cái khóm. Quảng Xuân có ghi mà cái tờ giấy đó thì đâu mất tiêu, nhưng mà nhớ là nấu một cái khóm với 1,5 lít nước có đúng không chị?
1 lít thôi.
Rồi. Lít thôi hả?
Làm sao nấu ra được 1 lít thôi.
Tại vì mình sợ là nhiều khi các bạn đi mua, lần trước mình nói 1,5 lít là tại mình nấu cái trái khóm của Costco đó Quảng Xuân. Còn nhiều khi các bạn đi mua ở chợ Việt Nam hay vô quên mà mua đó thì cái trái nó rất là nhỏ, thì 1 lít thì vừa. Còn nếu mà trái khóm lớn thì có thể hơn được. Thì mình ít có ai mà đi đi chạy vô Costco mua một cái thơm gì làm ra, mình sợ cái thơm nhỏ quá, nhiều nước thì
bây giờ Quảng Xuân có cái
câu hỏi cái trái thơm của mình lớn nhỏ hay Quảng Xuân?
Dạ đúng rồi, vậy giờ Quảng Xuân hiểu rồi, nhưng mà Quảng Xuân có cái câu hỏi phụ bên cạnh cái vấn đề đó là mình nấu một tiếng nó hơi bị lâu. Bây giờ nếu mà Quảng Xuân có cái nồi áp suất á, nồi mà pressure cooker mà loại mới bây giờ đó, instant pot đó, thì cái nồi đó mình có thể mình bỏ cái trái khóm vô với nước, mình bật ở chế độ cái gì ta, chế độ nào không biết, nhưng mà tại vì mình thấy nếu mà nấu một tiếng trên bếp có lâu không thưa chị, rồi hay là mình dùng cái nồi đó có được không?
Riêu
hỏi vậy thôi. Riêu riêu hả?
Mình nghĩ là được đó Quảng Xuân.
Riêu chị.
Mình nghĩ là được á, nếu mà mình nấu nồi đó thì mình nấu theo chế độ nấu nhanh thôi. Còn thường là mình nấu bình thường ở bếp đó, thì nấu khoảng tiếng. Nói vậy để cho các bạn mình cùng nghe rồi cùng dễ làm. Chứ không thôi là các bạn tưởng trời muốn có cái mức mắm này phải đi mua cái nồi đó nữa. Nói trời cái bạn Liên này coi bộ tốn tiền quá nha các bạn Liên.
Cái đó là đúng rồi. Cái đó là nhân tiện thôi, nhân tiện
mà có. Đúng rồi, nếu mà ở nhà mình có thì mình chế biến theo cái mình đã có. Thì mình có kinh nghiệm nấu nhiều thứ thì mình nấu nó cũng đơn giản thôi Quảng Xuân. Mình nghĩ vậy.
Vậy thì tốt quá, để tại vì nghĩ là nấu một tiếng đồng hồ làm biến quá canh. Dạ rồi, chỉ cái nước mắm mà nấu bằng trái thơm thì phải nó Quảng Xuân hình dung ra rất là ngon. Nó sẽ trong và nó sẽ ngon giống như một số các chùa làm đó. Dạ Quảng Xuân chúc sức khỏe chị Mỹ Ly nhanh hoàn tính nha. Mấy món ăn chị Mỹ Liên chia sẻ là món nào cũng tuyệt chiêu hết trơn trụi á.
Hết trơn mà hết trụi.
Cảm ơn bạn đã nghe.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Chúc chị một ngày vui nha.
Chúng ta cảm ơn anh. Cảm ơn, dạ em xin chào.
Dạ vâng, dạ vâng, cảm ơn chị. Thế là chúng ta cũng có người nghe nhiều lắm, nghe nhiều lắm chị. Đi ra ngoài mình nhận được những cái lời lời khen, lời hỏi thăm, hỏi chị như thế nào. Đây nè, ông vị nữa đây nè. Hello, Hòa Tính xin được chào ạ. Rồi, cúp điện thoại. Chúc quý vị ngày vui nha. Đó. Nhận được nhiều lắm, nhiều cái feedback từ quý vị thính giả, mà chắc có lẽ là chị cũng nhận được rất là nhiều những cái lời góp ý hoặc là những cái lời khen khi mà người ta biết chị là chị Mỹ Liên làm thực hiện chương trình này. Em nghĩ là như vậy chắc có lẽ cũng là đúng, phải không thưa chị?
Chị cũng cảm thấy rất là vui khi mình có thêm những người bạn hiểu được cái công việc của mình, rồi hoặc là khi mà mình chia sẻ thì các bạn cùng làm, rồi các bạn cần thì các bạn hỏi lại, và các bạn nói là trời ơi, mình làm ăn mình thấy ngon, là lúc đó là trong lòng thấy rất là vui. Không có cái gì vui bằng là mình cùng trao đổi rồi cũng có người làm rồi thông báo lại cho mình biết. Cho nên là những cái cuộc gọi đó thường nói tôi nghe chị ở đài đó là luôn luôn là chị nghe rất là trân trọng, và chị trả lời rất là đàng hoàng, sắp xếp thời gian trả lời để cho các bạn hiểu được những cái mà các bạn nghe không có kịp á.
Đó, mặc dù bận rất là nhiều việc, nhất là những ngày cuối tuần, thứ bảy thêm chủ nhật nữa giống ngày hôm nay đó, nhưng mà chị cũng vẫn đến với chương trình ngày hôm nay qua cái món được mang tên là bì chay. Hoàng Tính đại diện đài cảm ơn chị đã nhấn chút thời gian để thực hiện chương trình Bếp Sài Gòn này trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Cầu chúc chị cũng như ông xã của chị có được một cái ngày lễ cha thật là trọn vẹn bên người thân của mình hay hoặc là bên những cái bạn bè yêu quý mình. Chúc chị một ngày vui và chúng ta sẽ gặp nhau trong lần sau nhé thưa chị.
Rồi, cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều. Xin chào Hoàng Tính, chào các bạn khán giả nghe đài. Chúng ta hẹn gặp lại lần sau.
Cảm ơn chị, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Bếp Sài Gòn.